Kính chào các chị thiếu, thân chào chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Vào Thế Giới Mở, Hội Kín Việt Nam Cộng Sản Vỡ Trận. Tôi nhắc lại, Vào Thế Giới Mở, Hội Kín Việt Nam Cộng Sản Vỡ Trận. Tôi mượn cái hình ảnh vỡ trận này theo cách nói của một blogger trong nước, phê phán về cái chuyện tan ra bối rối của bọn Việt Nam Cộng Sản khi chúng ta đang họp Hội nghị Trung ương 10 của khóa chuẩn bị của khóa 11 và chuẩn bị cho nhân sự cho khóa 12. Khi mà chuẩn bị nhân sự như thế thì chúng nó đánh nhau tứ tung. Và cũng cái trong về cái chuyện sắp xếp nhân sự của Việt Nam Cộng Sản thì mấy tuần trước tôi đã có bài bình luận có tựa đề là Chuyện dài cung đình mafia đỏ. Tôi căn cứ vào cái bản chất mafia đỏ của cái Đảng Cộng sản ở Việt Nam để phê phán về cái chuyện nó tranh chấp nhân sự, những cái các nhóm lợi ích trong Đảng nó tranh quyền tranh ăn với nhau mà nó đánh nhau. Và cái chuyện đánh nhau trong cung đình Cộng sản từ xưa đến nay là luôn luôn xảy ra. Nó đánh nhau thường ngày là bởi vì cái tổ chức, tội phạm của tổ chức, nó dựa trên lòng trung thành tuyệt đối của các lâu la trong đảng, nó đối với cái đảng của nó. Cho nên chẳng những là từng nhóm một, nó cạnh tranh quyền lực với các nhóm khác, mà từng mỗi cá nhân trong từng nhóm một nó lại cạnh tranh quyền lực với cái đảng viên, các đồng chí của nó. Từng đảng viên nó phải hàng ngày canh chừng cái thằng đảng ở bên cạnh, và nó phải báo cáo với đảng về những cái hiện tượng khác lạ của những thằng xung quanh để tự chứng tỏ lòng trung thành của nó đối với đảng. Thì là luôn luôn là nhân sự của Hội Kín Việt Nam Cộng Sản luôn luôn là có vấn đề là rình mò báo cáo lẫn nhau để mà chứng tỏ là mình lòng trung thành với đảng. Thì trong cái không khí mà chuẩn bị nhân sự cho Đại hội 12 sắp tới của Mafia Đỏ Việt Nam Cộng Sản thì chúng ta đã thấy tuần trước là chúng đánh nhau, chúng nó tố cáo lẫn nhau. Những vụ tày trời như là vụ mà thông tin tiết lộ ra về Nguyễn Sinh Hùng, rồi cái hệ thống ngân hàng do Nguyễn Sinh Hùng đứng đằng sau, rồi là Hà Văn Thắm, ngân hàng Đại Dương, rồi Nguyễn Sinh Hùng, rồi em gái của Nguyễn Sinh Hùng là Nguyễn Hồng Phương, Nguyễn Thị Lan, vân vân, tham nhũng và làm giàu như thế nào. Rồi tới cái vụ mà Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bị tố cáo là hãm hại Nguyễn Bá Thanh. Nguyễn Bá Thanh là người được vận động để cho vào Bộ Chính trị để có thay thế Nguyễn Tấn Dũng trong cái việc mà chống tham nhũng, mà trưởng ban nội chính, và đã khui cái vụ Bầu Kiên ra và đưa đến cái vụ Dương Chí Dũng, rồi Dương Chí Dũng ra tòa, rồi nó lại khai, nó mé ra là cấp trên cấp bộ công an rồi nó Trần Đại Quang này kia, thành ra là vì thế cho nó đưa đến cái chỗ là người ta nghi ngờ rằng Nguyễn Bá Thanh bị cái phe Trần Đại Quang, phe công an với phe của Nguyễn Tấn Dũng nó thanh toán. Và bây giờ cái đuôi của cái nó dây dưa đến cái Hội nghị Trung ương 10. Và Nguyễn Bá Thanh chúng ta đã biết, tuần trước chúng ta đã biết rằng thì đột nhiên sinh bệnh, rồi chữa không nổi, sang Singapore chữa không nổi, chạy sang Mỹ. Và những cái thông tin về bệnh tình của Nguyễn Bá Thanh ở bên Mỹ thì người ta biết hết. Và trong khi đó thì ở trong nước tiết lộ ra là bị nhiễm chất phóng xạ và đầu độc. Và bây giờ tuần này thì cái đuôi của nó như thế nào? Và tôi đặt cái tất cả những chuyện đó vào cái khung cảnh của một hội kín, mà lại hội kín mafia đỏ nữa kìa. Khi nó vào hội nhập vào thế giới của xã hội mở, thế giới mở, thì nó sẽ lúng ta lúng túng và nó sẽ vỡ trận như thế nào. Vì thế cho nên tựa đề kỳ này gọi là vào thế giới mở, hội kín Việt Nam Cộng sản vỡ trận. Bạn tôi sẽ đúc kết những cái dư luận và những cái phân tích của các blogger trong nước và các nguồn thông tin mọi phía, và rồi tôi có cái kết luận rất là ngắn gọn của tôi về sau này. Bản thông tin, bản tin ngày mùng 10 tháng Giêng của đài BBC loan tin là ông Nguyễn Bá Thanh về Đà Nẵng, cái vụ này đã được báo trước và rồi được hoãn đi hoãn lại mãi, và cuối cùng thì là có về Đà Nẵng. Và thông tin nhà nước loan báo rằng anh ấy về tới sân bay Đà Nẵng trên một cái tàu bay của Mỹ trở về, và được loan tin rằng vẫn tỉnh táo dù đã bay hơn 10 tiếng đồng hồ liên tục, thở bình thường rồi chứ không phải sở máy. Rồi cái anh trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe của anh Nguyễn Bá Thanh là anh Nguyễn Quốc Triệu, anh ấy công bố ra rằng một tín hiệu mừng là các chỉ số huyết học của ông Thanh cho đến sáng nay các giáo sư đánh giá là khá ổn định. Rồi đến ngày mùng 7 tháng Giêng vừa qua thì Phó Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thế Cử, Nguyễn Bá Thanh về mà nó bịt kín, nó không cho chụp hình, không cho gì hết, mà nó chỉ cho là mấy cái anh mà trực tiếp nhận bệnh nhân ấy là nói vài câu là tóm lại là ổn định. Và cái sự giấu kín cái hình ảnh và cũng như tin tức về Nguyễn Bá Thanh khiến cho dư luận lại càng thêm thắc mắc về cái nghi án là bị đầu độc. Và ở hải ngoại này ngay lập tức thì nhà bình luận gia Bùi Tím nói với dân làm báo rằng thì cái chuyện Nguyễn Bá Thanh này có gì đâu mà giấu kỹ thế. Thì ông nêu ra rằng Nguyễn Bá Thanh trở về loan báo sớm rồi lại bị trì hoãn do thời tiết thì kìa. Rồi thì dân chúng mong muốn là sẽ trông thấy Nguyễn Bá Thanh, nhưng mà cuối cùng thì không ai được trông thấy Nguyễn Bá Thanh cả. Và ông Bùi Tiến ông bảo là sao ai lại khắc nghiệt đến vậy. Rồi anh nói là mà mấy cái anh săn sóc bệnh nhân ấy, anh ấy lại thuật lại rằng thì là ông Thanh vui vẻ nói rằng tôi vẫn khỏe có chi mô. Mà nó vẫn khỏe có chi mô mà lại không có bức ảnh nào về nét mặt dáng người dù là nằm trên cáng hay là trong xe cứu thương, và cũng không có một lời cảm ơn đồng bào gì cả, mà vẫn là tuyên bố là có chi mô. Đấy là ông Bùi Tín. Còn ông Tô Hải thì ông ấy thấy rằng cái trận chiến mà trên mạng về cái những thông tin trái ngược nhau về cái nội bộ Đảng Cộng sản, thì ông viết ở trên blog của ông là ai là thủ phạm những thông tin như thế. Rồi nhà nước thì tham rằng thì là thông tin không có lợi, là nói xấu nhà nước rồi kia. Thì ông nói là nào ở đâu xa những kẻ tung tin không có lợi cho đảng nhà nước, nói xấu cán bộ cao cấp. Tức là ông nói rằng thì là trong nội bộ nhà các anh chứ ở đâu xa đâu. Ông Tô Hải ông nêu ra rằng cứ mỗi lần mà có đại hội đảng là cái gọi là bản lề của cuộc chuẩn bị thay đổi ngai vàng thì là nào là nguy cơ là được ồn ào lên, nào là tự diễn biến, nào là tự thoái hóa, rồi thì là ngồi nổ, rồi cái cãi nhau đỏm tỏi lên rồi. Và Thanh chừng lẫn nhau, và ông nhắc lại những vụ Trần Văn Truyền, Dương Chí Dũng. Trên mạng thì luôn luôn toàn là những tin tức không có lợi, gây hoang mang, làm chia rẽ nội bộ, nói xấu cấp bộ cao cấp, vân vân và vân vân. Và các cái nhà tuyên huấn với lại chó bu thì luôn mồm cảnh báo về sự phá hoại đoàn kết nội bộ, vu cáo nói xấu cán bộ cao cấp, làm mất uy tín của đảng cho quần chúng vân vân và vân vân. Giờ thì đảng lại bày ra cái trò lần đầu tiên trong cái lịch sử điều hành đảng của anh ấy, có bày ra cái vụ là lấy phiếu tín nhiệm để xem đứa nào xứng đáng được làm cho bố tiếp tục. Thành ra là ông Tô Hải ông ấy phê bình rằng sau khi mà anh bày ra cái chuyện lấy phiếu tín nhiệm này kia thì là luôn luôn cảnh báo lẫn nhau rằng không để các thế lực xấu thù địch lợi dụng chống phá. Nhưng mà ông nói rằng luôn bao giờ luôn luôn cũng có là không biết là trong khi chuẩn bị này, này thiếu ai chết bị ung thư ung thiết như là Phạm Quý Ngọ vân vân và vân vân. Và ông Tô Hải cũng nhắc là xuất hiện một cái blog gọi là Chân Dung Quyền Lực, mà người mà có nhiều người nói rằng cái fan này của Nguyễn Tấn Dũng, nhưng mà ông Tô Hải ông đưa ra một cái photo nói cái Chân Dung Quyền Lực nó cũng tố cáo Nguyễn Tấn Dũng ngày 16 tháng 12 năm 2014 là Nguyễn Tấn Dũng một hình ảnh độc tôn. Rồi thì Chân Dung Quyền Lực cũng khều nào là Nguyễn Văn Bình, nào là Vương Đình Huệ, nào là Bùi Quang Vinh, nào là La Thăng này kia của phe Nguyễn Tấn Dũng, chứ không phải là cái phe này bị nghi là của Nguyễn Tấn Dũng. Và lại làm cho các ông lớn là luôn luôn là cảnh cáo là ông Trọng Lũ phải lên tiếng, ông nói rằng thì là quân đội đảng là của đảng chứ không chia sẻ cái quyền lợi với bất cứ cá nhân nào, vân vân và vân. Tóm lại là ông Tô Hải ông nhắc đến là các anh đánh nhau, đầu tiên là anh Ba Dũng coi như cái đầu tàu, rồi thì cũng lại lên tiếng là chỉ sợ là thay đổi thể chế, rồi thay đổi có dân chủ và nhân quyền, vân vân và vân vân. Thì nhưng mà ông Tô Hải ông nhắc rằng nhân trong cái vụ này thì những nhân vật bị đem ra tố, nào là Nguyễn Sinh Hùng, nào là Phùng Quang Thanh, vân vân và vân vân. Thì đây tôi xin lướt qua ông Tô Hải một chút xíu thôi. Rồi bây giờ là các cái blog website Việt Nam Bây Giờ Đất thì vội vàng đi thu thập thông tin của các blog và đem về những cái thông tin là nào về đánh Nguyễn Bá Thanh bị đánh như thế nào, rồi đưa cái hình ảnh là Nguyễn Bá Thanh về nước mà là nằm ở trên cái cáng cái giường đó mà không còn như ngày xưa nữa. Rồi thì đăng cái vụ Nguyễn Xuân Phúc bị tố cáo là đầu độc Nguyễn Bá Thanh này kia, rồi trang lề mạng lề trái rồi là lề phải ra đời đủ các thứ, nhất là có cái gọi là cái mạng gọi là Chân Dung Quyền Lực. Rồi thì làm cho cả nước nhốn nháo lên, rồi thông tin về sức khỏe cán bộ cao cấp là bị cán đảng nhắc nhở rằng phải thông tin phải được sự đồng ý của Bộ Chính trị chứ không có được loan tin lung tung thiên làm gây chia rẽ nội bộ. Rồi thì lại cái Phùng Quang Thanh cũng bị đem ra đây, lần đầu tiên tôi thấy rồi Phùng Quang Thanh bị đem ra đây. Và đây là cái bản tin tổng hợp từ nhiều nguồn của Việt Nam Bách Giao Đất đưa ra là nhắc lại nhiều vụ lắm, nhưng mà trong đó thì Phùng Quang Thanh với lại nghĩa là với thì đã nói rồi, bây giờ tôi đi về chi tiết cái vụ mà nhắc lại là Nguyễn Phú Trọng bị tố cáo như thế nào. Bây giờ là Nguyễn Phú Trọng bị khui trực tiếp thì ngay mặt rồi, chứ không có tha nữa. Nó chứng tỏ rằng từ năm 2012 là Nguyễn Phú Trọng luôn luôn đã nói rằng thì là ném chuột thì phải đừng có để cho đổ vỡ bình, tức là anh nói rằng tố cáo lẫn nhau, khui lẫn nhau ra thì là vỡ đảng. Thì mọi người cứ nói rằng là câu đó là một câu chấn an, nhưng mà tôi nghĩ rằng câu đó là một câu thủ thân của anh nhắc những cái anh đang tố cáo anh thì đừng có vì tố cáo anh mà làm vỡ đảng. Thế đây là Exodus from Việt Nam tổng hợp ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 3 2012 tại Hà Nội. Tổng cục thuế đã tổ chức hội nghị chuyên đề về chống thất thu và nợ động thuế do Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn chủ trì. Ông Tuấn nhấn mạnh ngay tại đầu buổi hội nghị rằng liệu có chuyện chúng ta làm quyết liệt với dự án 2-3 nghìn mét vuông nhưng chưa dám là làm vậy với 300 hectare, có đúng vậy không? Và sướng tên trực tiếp một dự án bất động sản cực lớn ngay tại Hà Nội, tức là Ciputra, C-I-P-U-T-R-A. Ciputra, khu đô thị đẹp nhất Hà Nội, giá lúc đỉnh cao lên tới 200 đến 250 triệu đồng một mét vuông. Báo chí đã từng nêu con số thất thu thuế tại dự án này lên tới 3.000 tỷ đồng. Bộ Tài chính sau đó cũng yêu cầu các cơ quan chức năng sớm điều tra, truy cứu trách nhiệm cá nhân, kể cả các cá nhân hiện đang giữ các vị trí quan trọng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, tác nhân chính gây nên vụ trốn thuế lớn nhất lịch sử Việt Nam. Chúng ta thấy rằng đây là lần đầu tiên nó sờ đến gáy đúng anh Tổng Bí thư Đảng Cộng sản. Và nguồn tin này lại cho biết rằng đấy là một cái lúc khui từ năm 2012 mà anh chưa xong được cho nương tay cho đến bây giờ. Nhưng đấy là bản tin cho biết thêm là sau hội nghị ấy mọi chuyện đã bị chìm xuồng cho đến hơn một năm sau. Việc xin cấp sổ đỏ của hàng nghìn biệt thự tại khu đô thị Nam Thăng Long, Ciputra đẹp nhất thủ đô, bởi đất của Ciputra thuê có thời hạn 50 năm lại bị cố tình áp sai thuế một cách nghiêm trọng. Việc này khiến liên ngành thành phố gồm Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và Cục Thuế Hà Nội buộc phải xới lại vấn đề này và đi đến quyết định đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sung thu 1.400 tỷ đồng tiền sử dụng đất đối với dự án Ciputra trong số hơn 3.000 tỷ đồng thất thoát. Chỉ tính riêng phần lãi suất của con số này hơn 10 năm qua đã khiến nhiều đại gia phải thèm thuồng. Vậy nguyên nhân là do đâu? Tức là nó khui anh, nó lòi ra Nguyễn Phú Trọng, tức là nhằm giúp doanh nghiệp trốn mức thuế đã sắp áp dụng từ đầu năm 2005, ngày 14 tháng 12 năm 2014, Hoàng Văn Nghiên, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đã xách vali 1 triệu Mỹ Kim đến nhà riêng Bí thư Thành ủy Nguyễn Phú Trọng để xin ý kiến về việc ưu tiên cho Ciputra nộp thuế theo mức đặt cách trong hòa kép. Và dĩ nhiên, được Bí thư Thành ủy Nguyễn Phú Trọng bật đèn xanh, quyết định do ông Nghiên ban hành theo chỉ đạo của ông Trọng đã khiến nhà nước bị thiệt hại trên 3.000 tỷ đồng. Chưa biết hai ông ăn chia như thế nào, nhưng ngoài vụ 3.000 tỷ thì ông Nghiên còn được ông Trọng đồng ý cấp một căn biệt thự đến giờ vẫn chưa thu hồi, và ông này đã từng chiếm trệ trên chiếc xe 5 tỷ đồng, tương đương với 5.000 con trâu thời ấy. Khi sự việc đi xe 5 tỷ bị dư luận lên án về bảo bộ, nội bộ, truyền thông trong nước phải thanh minh thanh nga này, xe này là xe phục vụ công tác đối ngoại của Hà Nội mà. Phương pháp ông Nghiên và ông Trọng tính giúp Ciputra đã đem lại siêu lợi nhuận cho nhà đầu tư bất động sản Ciputra. Chưa hết, để dựng bình phong che giấu tiêu cực, Ciputra đã biếu không hàng chục biệt thự triệu đô cho các gia đình chính sách trong một kép đấy. Đảng có nói là được ưu đãi, đó gọi là gia đình chính sách. Mà gia đình chính sách lần này là gia đình chính sách Nguyễn Phú Trọng, Hoàng Văn Nghiên và sau này là Phạm Quang Nghị, nấp dưới nhiều tên tuổi khác nhau nằm quyết liệt chỉ đạo thanh tra chính phủ làm mềm. Mặc dù được Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Phú Trọng ưu ái, nhưng với kiểu kinh doanh chụp giật hiện nay liên doanh bất động sản kinh doanh đô thị, Ciputra đứng trước bờ vực phá sản, hàng trăm hectare đất vàng không sử dụng cả chục năm. Khi mua sắm Ciputra Hà Nội, khổng lồ là cái là bất động sản khổng lồ đang bị hoang phế là minh chứng cho sự lãng phí và tiêu cực khủng khiếp dưới thời Nguyễn Phú Trọng. Đó lại là tại hội nghị trung ương 7 của khóa 11 này, thì liệu trưởng ban nội chính Nguyễn Bá Thanh sẽ bỏ qua cho người đồng bệnh tương liên này hay sẽ xử lý hốt liền? Đấy, anh Nguyễn Bá Thanh được cử ra để mà hốt liền, không cần nói nhiều. Và vì thế, có lẽ vì thế cho nên Nguyễn Bá Thanh bị thành toán. Bây giờ đến anh Phùng Quang Thanh. Ông Phùng Quang Thanh, bây giờ chân dung quyền lực nó đặt câu hỏi. Nó nêu ra những cái bê bối của gia đình nhà anh, và nó đặt câu hỏi rồi. Và sau khi nó nêu ra thì anh Phùng Quang Thanh bảo là bịa đặt xuyên tạc. Bây giờ nó chân dung quyền lực, nó tiếp tục khui ra. Ông Phùng Quang Thanh, ông có thể cho biết những điểm nào trong khối tài sản khổng lồ sau đây là xuyên tạc bịa đặt? Tại sao ông... Và nữa là tôi hỏi là tại sao ông Phùng Quang Thanh không thể giữ được bình tĩnh, quyết liệt đòi chấn áp thông tin, ngăn chặn thông tin? Phải chăng ông có tật giật mình dù chân dung quyền lực chưa nhắc nhiều đến đâu? Nó chưa nhắc đến mà ông đã vội vàng, bây giờ nó bèn nhắc đến. À, vì không thể chấp nhận lời xuyên tạc xem thường nhân dân của ông trên báo, nên chúng tôi xin phép ông được thống kê một chút về tài sản của đại tá Phùng Quang Hải, chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty 319, người đang thay mặt ông mượn danh nghĩa Bộ Quốc phòng vơ vét tài sản nhân dân để xây dựng mạng lưới kinh tài cho dòng họ Phùng. Bây giờ Phùng Thanh Quang Hải là ai? Là con trai của Phùng Quang Thành. Và chân dung quyền lực thách đố rằng nếu ông Phùng Quang Thanh vẫn cho rằng đây là thông tin xuyên tạc bịa đặt thì chúng tôi sẽ tiếp tục có loạt bài phóng sự điều tra, thống kê và công bố chi tiết toàn bộ khối tài sản bất minh khổng lồ của gia đình ông, trên thực tế hơn gấp nhiều lần ông Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Sau đây là một số thông tin để ông tham khảo, nào là căn biệt thự số B gì đó tại đường Bằng Lăng 7, khu đô thị sinh thái Vinhome Riverside, Long Biên, Gia Lâm, Hà Nội được mua với giá 31,7 tỷ đồng ngày 19 tháng 12, 2011. Nào là căn biệt thự số BL0702 sát cạnh bên cạnh căn BL0701 được mua cùng thời điểm với giá 30,2 tỷ đồng. À, đây có cái hùng chụp hai căn biệt thự đó. Thì không là chân dung quyền lực thách đố. Và blogger Vũ Đông Hà nhân cái dịp này tiếp tục tố Phùng Quang Thanh. Rồi, tại sao nó giàu như thế, nó tham nhũng như thế? Trong cái bài tựa đề là vì nó là thái thú. Nó là ai? Nó là Phùng Quang Thanh, tên thái thú tay sai của Bắc Kinh và đang nắm đầu, nắm cổ toàn thể quân đội của nước Việt Nam. Tại hội nghị trực tuyến chính phủ cuối năm 2014, tên thái thú này đã nói vừa qua trên mạng nói xấu cả đảng, nhà nước, bộ chính trị, cả lãnh tụ là rất căng, gây phân tâm. Bây giờ Vũ Đồng Hà là câu hỏi là ai nói xấu? Nói xấu cái gì? Tự bản thân anh Phùng này đã làm công việc xé áo cởi quần để phơi bày trần chuồng hình dáng thái thú Made in China của nó, khi một tuần sau đó nó phát biểu rằng tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc, ai nói tích cực cho Trung Quốc là ngại. Tôi cho rằng cái đó là nguy hiểm cho dân tộc. Thì ông Vũ Đông Hà đó, nguy hiểm cho dân tộc nào? Thì anh Vũ Đông Hà mà anh đánh máy sót cho hai chữ dân tộc Trung Quốc chứ phải nguy hiểm cho dân tộc Việt Nam chúng tôi đâu. Tóm lại là anh Phùng Vũ Đông Hà anh mắng anh Hùng Căng Thành. Anh đưa ra những cái thông tin rất là minh bạch về cái là thái thú tàu nào, khi mà anh ấy là phát biểu ra cái con tàu của anh ấy. Là đấy, anh vừa mới nói ai nói tích cực cho Trung Quốc là ngại. Giờ thì cũng tại hội nghị trực tuyến chính phủ, tên thái thú quân đội tàu quân đội tàu dẫn đầu này cũng đã tuyên bố rằng chống quân đội có giáo dục cán bộ chiến sĩ, nhưng về nhà hay ra quán đọc thì rất khó kiểm soát. Anh em bảo vệ biên giới biển đảo mà đọc những điều này thì rất gai, phải có biện pháp chứ không nên thả nổi. Tức là anh ông Vũ Đông Hà tố cáo cái anh Phùng Quang Thanh này là anh chủ trương là bưng bít thông tin. Đó, giờ thì ấy là nêu là lời anh Phùng Quang Thanh. Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc, ai nói tích cực cho Trung Quốc là ngại. Tôi cho rằng cái đó là nguy hiểm cho dân tộc. Chúng ta bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đất nước nhưng vẫn phải bảo vệ hòa bình ổn định chính trị, thành quả cách mạng, thành quả cách mạng là bây giờ là bao nhiêu lợi quyền tất cả tay mình đó, và giữ quan hệ hữu nghị với Trung Quốc để và anh Vũ Đông Hải nói là đọc lời tâm tư trong hòa kép của tên Phùng đại tướng này, có lẽ đã đến lúc các chiến sĩ quân đội nhân dân phải đối diện với một câu hỏi cũng thật là gay. Hai chấm, nòng súng đang các anh đang cầm trên tay cần phải quay lại hướng nào và nhắm tới ai? Trong khi mà trong nước nó tố cáo như thế và cái blog chân dung quyền lực nó ra đời một cách ồn ào như thế thì ở hải ngoại này anh Bùi Tín anh bảo cái chân dung quyền lực này của ai, và anh đặt anh nói với dân làm báo là phải thận trọng với chân dung quyền lực, và anh nói rằng thì phải đặt vấn đề là đằng sau cái mạng chân dung quyền lực là nhóm cụ thể nào trong thế lực cầm quyền toàn trị. Anh nêu ra rằng thì cái chân dung quyền lực này nó đưa ra thông tin chính xác từ chi tiết là phải ở trong luồng thì mới có thể có những cái văn bản là chính trị kinh tế tài chính tuyệt mật được chụp lại có khi còn nóng hổi. Đáng chú ý là chân dung quyền lực xuất hiện đúng vào dịp hội nghị lần thứ 10 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản khóa 11 sắp họp để chuẩn bị cho đại hội 12 sẽ diễn ra vào đầu năm 16. Tóm lại là anh nói rằng thì cái hội nghị Trung ương 10 là phải bàn về cương lĩnh, bàn về nhân sự, mà bây giờ trước khi bàn về nhân sự là bị khui ra như thế này. Thế cho nên rằng mà không biết chân dung là ai, và anh Bùi Tiến anh nói rằng cái chuẩn bị đại hội đảng này là thành phần nhân sự như thế này, là những ông Nguyễn Phú Trọng 71 tuổi là vì 65 tuổi thì không được ứng cử, bây giờ anh Phú Nguyễn Phú Trọng thì 71, rồi Nguyễn Sinh Hùng là 69, sang năm thì 70, anh Tô Huy Rước Nguyễn Dụ 68, sang năm 69 rồi. Trương Tấn Sang với Tân Dụng, Lê Hồng Anh, Phạm Quang Nghị và ông Phùng Quang Thanh, cả năm ông đều 66 tuổi, sang năm thì là 67 rồi, đó là quá tuổi rồi, cũng thành bồ lão cả. Cũng phải tính thêm ông Lê Thanh Hải, năm nay 65, sang năm 66. Như vậy, trong 16 ủy viên Bộ Chính trị, thì 10 vị đã bị loại, chỉ còn 6 người còn đủ tiêu chuẩn tuổi, đó là các ông bà Đinh Thế Huynh, 62 tuổi, Nguyễn Thiện Nhân, 62 tuổi, Nguyễn Xuân Phúc, 61 tuổi, Tòng Thị Phóng, 61 tuổi, Nguyễn Thị Kim Ngân, 61, và Trần Đại Quang, 59 tuổi. Thế là, bây giờ trở lại cái mạng lưới chân dung quyền lực, thì ông Chùi Tiến ông nghi rằng thì đả kích người này mà lại rộng lượng với người khác, vạch mặt lên kẻ tội lên án Nguyễn Xuân Phúc, Trần Văn Truyền như gì vân vân, rồi thì lại nói rằng thì là anh Nguyễn Xuân Phúc này đã ám hại Nguyễn Bá Thanh, và chân dung quyền lực viện ra chuyến đi của ông Phúc sang Vientiane gặp đại sứ Trung Cộng, và ngay sau đó là chuyển sang Bắc Kinh của ông Thanh vào cuối năm 2013, và từ khi trở về nước thì sức khỏe của ông suy sụp nhanh, nay phải sang Mỹ điều trị. Thế nhưng chuyện đầy trời như thế mà không hoặc chưa đưa ra bằng chứng có sức thuyết phục, điều này khiến mọi người thận trọng. Bằng chứng thuyết phục thế bây giờ là cái ông Nguyễn Bá Thanh ta đưa về nước rồi đó mà nó có bịt kín, làm sao nó đưa cho bằng chứng thuyết phục được. Và ông Bùi Tiến cũng nhận xét rằng chân dung quyền lực tỏ ra rộng lượng nhẹ nhàng với Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng, nhưng lại lên án khá nặng ông Nguyễn Phú Trọng, cho rằng ông đã phản bội những lời hứa chống tham nhũng, đổi mới thể chế, quan liêu giáo điều và rũ lẫn. Rồi thì cũng chân dung quyền ông Bùi Tiến cũng nêu luôn nữa là chân dung quyền lực cũng lên án mạnh mẽ Trương Tấn Sang, và cũng chỉ vì thế này mà lộ mặt là không vô tư. Rồi thì chân dung quyền lực lại cho rằng hầu hết các minh đồng rất là chính kiến, các chiến sĩ đấu tranh cho nhân quyền dân chủ là tay sai giấu mặt của ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang vân vân. Rồi chân dung quyền lực cũng kể lể ra các tướng lãnh, nào là Nguyễn Trọng Vĩnh, nào là ông Nguyễn Quang A tương lai với nào đây đều là cò mồi tay chân của ông Sang tuốt luốt. nhưng mà tóm lại là ông Bùi Tiến ông nói rằng là một phe ở trong nó tranh đấu quyền về cái nhân sự mà đưa ra cái tranh nhân quyền lực. Và đến trang Dân Làm Báo lại đưa ra một bài của cậu Ba Miệt Vườn đặt vấn đề là chân dung quyền lực nó là ai, và để nó là ai mà để nó thấy những chuyện thâm cung bí sử của bọn Ba Đình Địch để trang mạng chân dung quyền lực ém mở. Và cái cậu Ba Miệt Vườn thì nó là chắc hẳn có bàn tay tình báo Secret Service ở trong đó. Thì rồi cũng lại nêu ra rằng thì khi đưa như tin Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc thì kèm tất cả thông tin từ bệnh viện này đến bệnh viện khác của Mỹ này kia, rồi có chụp hình này kia, thì lại cái hùng hình này, chứng tỏ ra cái hình này là chụp lén chứ không chụp ấy, thành phải ai. Thì khi nói về Nguyễn Xuân Phúc thì là lại có cả địa chỉ những căn nhà bên Mỹ, rồi tất cả những tấm ảnh vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc chụp ở New York, rồi hình ảnh của con trai ở bên cả bằng lái xe của con trai Nguyễn Xuân Phúc cái này, thì đó thì tôi đã coi đấy rồi. Rồi thì về con rể của Nguyễn Xuân Phúc với tài sản nhà cửa cái đất đai để ghi chi ly từng mét vuông giá trị này kia. Rồi thì lại tiếp theo nữa là tài sản cá nhân của cha con Phùng Quang Thanh này kia. Mà những cái tài liệu đó thì chỉ có Secret Service, tức là mật vụ, thì mới có được thôi. Yeah. Và cậu Ba Miệt Vườn đặt vấn đề là Secret Service đưa ra đúng một cái thời điểm, một cái sự toan tính là đưa anh này mà không đưa anh kia, để cho nội bộ nghi kỵ lẫn nhau, là thằng này giấu tay để chơi tao, thằng kia lại hờm sẵn coi tên bên cạnh để tự triệt hạ lẫn nhau, và cũng cho nhân dân thấy rõ những bộ mặt bóc lột tận cùng xương tủy của nhân dân để có cuộc sống đế vương, nhưng miệng thì lại cứ vì dân vì nước. Và cậu Ba Miệt Vườn nói rằng, tôi nghĩ một ngày nào đó chân dung quyền lực lật hết lên lá bài tẩy còn chừa lại cũng là ngày lòng dân đã chín mùi. Và kết luận thì có nhiều người phỏng đoán đằng sau lưng còn có sự chịu nhúng tay của Cục Tình báo Hoa Nam, mà sao lại không thêm là có kẻ là CIA của Uncle Sam nữa. Đấy là dư luận đầy nghi vấn. Rồi thì Dân Làm Báo đăng một bài nữa chứng tỏ rằng đây là một cái trò thề dân chủ nội bộ của Việt Nam Cộng sản. Rồi mà khi mà nó họp hội nghị Trung ương 10, nó lại bày ra cái trò là bí mật lấy phiếu tín nhiệm 16 ủy viên Bộ Chính trị, nhưng mà lại giấu nhẹm bỏ mọi thông tin. Và nói rằng cái hội nghị Trung ương 10 này, ngày mùng 10 tháng Giêng là họp, mà đã sang đến ngày thứ 6 rồi mà mọi thông tin vẫn còn bưng bít. Và nhận xét rằng đây là lần đầu tiên Đảng Cộng sản tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các ủy viên Bộ Chính trị. Và khai mạc hội nghị thì anh Nguyễn Phú Trọng là người điều hành phiên họp, và anh Lê Hồng Anh là thường trực Ban Bí thư đọc tờ trình lấy phiếu tín nhiệm. Mà trước đó thì là anh Nguyễn Phú Trọng đã cảnh báo đây là rất hệ trọng và nhạy cảm. Giờ thì nên nhớ rằng cảnh báo rằng không để các thế lực xấu thù địch lợi dụng chống phá. Nhưng mà cũng là ghi nhận rằng trước ngày khai mạc hội nghị Trung ương 10 được dự đoán sẽ là một đấu trường sinh tử, khi mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc liên tục tung ra các đòn hiểm độc nhằm củng cố quyền lực và triệt hạ đối phương. Mới đây trang mạng ủng hộ Nguyễn Xuân Phúc có tên là đây là bạn đọc Dân Làm Báo thì cho rằng chân dung quyền lực là ủng hộ Nguyễn Xuân Phúc. Bây giờ đến đài RFI của Pháp thì cũng nói về cái việc mà bỏ phiếu tín nhiệm của Bộ Chính trị để xem ai cao phiếu nhất. Thì là nếu mà đã bỏ phiếu tín nhiệm rồi mà bây giờ không công bố kết quả. Và RFI phỏng vấn nhà bình luận Phạm Chí Dũng thì nói rằng, thì ông Phạm Chí Dũng ông cho rằng thì có cuộc bỏ phiếu này thì không chiêu tiếp là thông tin, nhưng mà theo một nguồn tin khả tín thì ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Việt Nam, là người đạt kết quả cao nhất. Và đài RFI cũng lại hỏi bà Phạm Chi Lan, thì bà Phạm Chi Lan là người trong nhóm tư vấn của chính phủ. Ông Phạm Chí Dũng dẫn lời bà Phạm Chi Lan, và bà này và Phạm Chi Lan bà đề nghị là phải minh bạch đi chứ. Nhưng mà quan trọng nhất là ý nghĩa của cái việc cái trò hề mà lấy phiếu tín nhiệm với cái trò mà tăng ra bối rối này nó như thế nào. Thì ở website Việt Nam Exodus lấy được cái video của đài truyền hình quốc gia Việt Nam 7 phút và đăng lại với cái tựa đề là khủng bố Việt Nam Cộng sản đang khủng hoảng vì thông tin đa chiều. Trong chương trình thời sự tối hôm 8 tháng Giêng 2015, đài truyền hình quốc gia Việt Nam VTV đã dành hơn 7 phút để cảnh báo về việc xuất hiện các thông tin bôi nhọ và xuyên tạc dưới lãnh đạo cấp cao Cộng sản. VTV cho biết đây là những thông tin đã gây chia rẽ nội bộ và ảnh hưởng niềm tin của nhân dân đối với Đảng Cộng sản. Động thái này ám chỉ đến các thông tin tố cáo do nội bộ Đảng tung ra trước Hội nghị Trung ương 10 nhằm triệt hạ lẫn nhau trong cuộc chiến tranh giành quyền lực. Trước đó, trong phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cảnh báo trong ngoặc kép không để các thế lực xấu thù địch lợi dụng chống phá việc lấy tín nhiệm của Đảng. Không cần phải đến thế lực nào chống phá. Trên thực, đây là bình luận của Exodus. Không cần phải đến thế lực nào chống phá. Trên thực tế, nội bộ Đảng Cộng sản của ông Trọng đã nát bét từ lâu bởi những cuộc đấu đá triệt hạ phe phái đầy hiểm độc. Do đó, càng kêu gào và đổ lỗi cho các thế lực thù địch bôi nhọ chia rẽ nội bộ, thì càng cho thấy tình trạng vỡ trận. À, cái chữ này là chữ của Đinh Tấn Lực, nhưng mà Exodus Việt Nam đã dùng cái chữ này. Tình trạng vỡ trận của Đảng Cộng sản ngay tại Hội nghị Trung ương 10. Bây giờ, cái bài này cũng rất đáng chú ý là của Phạm Chí Dũng, mà tôi coi là một thầy bàn. Thầy bàn Phạm Chí Dũng, là vì tôi không bao giờ tin những cái lời bàn của anh Phạm Chí Dũng này, vì anh ấy đã từng bị bắt rồi thì được thả ra, 3 tháng sau được thả ra, và báo Tuổi Trẻ đăng cái tin anh bị bắt là bị tiết lộ an ninh thông tin quốc gia, bí mật quốc gia, và phải xin lỗi anh. Và từ đó là đi, anh bàn cái gì thì tôi cũng không tin anh, nhưng mà tôi cũng đem cái lời bàn của anh vào đây là coi như là biếm luận. Anh dùng cái hình thức biếm luận, anh giả vờ, anh nói nghe, anh viết cái báo cáo sơ kết tình hình dư luận liên quan blog chân dung quyền lực. À, anh làm như một cái báo cáo cho mà tác giả báo cáo cho thủ trưởng cái đơn vị 3 chữ X thì anh nhái như là một báo cáo tổng kết của cái màn trình diễn của Đảng Cộng sản đó. Nhưng mà với cái báo cáo này thì cho chúng ta một cái tổng kết rất là tỉ mỉ về cái tình hình là chiến tranh nhân dân trên mạng ở Việt Nam mà nó làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam bối rối như thế nào. Bản báo cáo này có 7 phần. Phần thứ nhất nói về tình hình chung đại khái thì là cái chuyện Đảng nội bộ và Đảng Cộng sản đang bị mâu thuẫn trầm trọng và gây chia rẽ. Mâu thuẫn trọng tâm mà các trang mạng này khai thác là mối quan hệ bị xem là đối đầu giữa hai đồng chí Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên, lại xuất hiện nhiều dư luận cho rằng các trang quan làm báo, vua làm báo được bảo kê bởi lãnh đạo cấp cao nên không bị ngành công an truy xét đều đúng. Như thế thì nó truy ra một lúc thì truy ra ngay mà nó không bị truy xét. Và Phạm Chí Dũng cho rằng chắc chắn các trang quan làm báo, vua làm báo có bức tường phía sau nên mới không bị phá. Nếu năm 2011 trang mạng chân dung quyền lực mới có 3 bản đề kiểm điểm chân dung quyền lực rất là tỉ mỉ. Năm 2011 nó chỉ có 3 bài, năm 2012 có 9 bài, năm 2013 có 10 bài, thì năm 2014 đã tăng vọt lên 81 bài. Riêng tháng 11 2014 có 20 bài và tháng 12 2014 có tới 27 bài. Trước khi càng gần đến Hội nghị Trung ương 10 thì lại càng nhiều bài. Trước Hội nghị Trung ương 10 khai mạc vào ngày 5 tháng Giêng 2015 và cho đến nay, blog chân dung quyền lực đã có hàng chục bài viết công kích đả phá lãnh đạo. Và Phạm Chí Dũng cho rằng có thể thấy blog này đã được chuẩn bị từ khá lâu và chỉ tung ra khi cần thiết. Nhưng Nhưng mà trái với quan làm báo năm xưa thì bây giờ chuyện báo dân dung quyền lực này. Ngày xưa quan làm báo là chuyên đả kích Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng và nhóm lợi ích ngân hàng cho bác Kiên đó. Bây giờ thì dân dung quyền lực lại hầu như mang quan điểm trái ngược, có vẻ rất tránh né khi đề cập đến vai trò của đồng chí Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng. Đấy, cái mục thứ hai của cái báo cáo này là nội dung thông tin của blog quân chân dung quyền lực thì nói rằng thì cái nội dung nó có tạo cho người đọc cảm giác mờ ảo và tính xác thực. Nhưng mà nhìn cách bố cục thì trang chân dung quyền lực được sắp xếp khá mạch lạc và rõ ràng. Rất nhiều bài viết nhắm vào Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và bệnh tình của trưởng ban nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thành. Đặc biệt trang này còn tung tin rằng chính Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hãm hại đồng chí Nguyễn Bá Thành bằng cách nhờ tình báo Trung Quốc đầu độc nhân chuyến thăm Trung Quốc của đồng chí Thành. Không những thế, trang này còn đưa tin về bệnh tình của đồng chí Thành và rằng ông Thành không thể qua khỏi và sẽ trở về Việt Nam. Bán lão đã trở về rồi. Những thông tin này lan truyền trên mạng đã làm nháo nhác cả Đà Nẵng. Các phóng viên báo đài ồ ạt đổ về sân bay Đà Nẵng đợi tin tức chuyến bay. Còn người dân Đà Nẵng thì lên chùa cầu an cho đồng chí Nguyễn Bá Thành. Trang chân như quyền lực cũng tung tin khẳng định là ngày 6. Cái này là hoãn đi hoãn lại thì chúng ta đã nói rồi. Thì đến tháng ngày 9 thì Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Trung ương đã xác nhận lịch về của đồng chí Nguyễn Bá Thành là đúng tối ngày 9 tháng Giêng. Sau đó báo chí nhà nước đồng loạt đưa tin này. Tuy nhiên, lóc chân dung quyền lực lại hầu như không đề cập hoặc công kích một số nhân vật khác trong Bộ Chính trị. Đã. Sự phân hóa về mục tiêu và đối tượng như vậy đã gây thắc mắc lớn cho người đọc và gây bức xúc lớn trong cán bộ đảng viên. Đến mục thứ ba là nói về phản ứng của các mạng xã hội. Thì nêu ra cái đơn cử mạng Kami thì cho thấy rằng thì nói về cái chữ người chủ mưu đầu độc Nguyễn Bá Thành là ai, điều đó cho thấy tư thù giữa Nguyễn Bá Thành và Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng, đấy là Kami cho là tư thù. Còn blog Huỳnh Ngọc Trân thì cho rằng các ngài đang chém giết nhau chí tử, đang ném kết đái vào mặt nhau, đang lấy mặt đít nồi đầy này quẹt lên mặt đít nồi kia. Và đáng lo ngại không kém là nhiều tác giả trên mạng xã hội nghiêng về suy diễn, tức là tin tức nó mờ mờ ảo ảo, thế mà bạn mỗi anh suy diễn một cái khác. Và bài báo cho rằng trang những tin này rất là mật, chỉ có người trong nội bộ mới biết được, mà trang chân dung quyền lực lại biết đến từng chi tiết. Biết ông Thanh bị bệnh do nhiễm phóng xạ, biết ông chữa bệnh tại đâu, phẫu thuật bao nhiêu lần, bác sĩ nào trực tiếp điều trị tình cho gạt tiền nguy ra sao, bệnh viện Mỹ cũng bó tay phải đưa về quê nhà, và đưa bằng máy bay gì, giờ giấc, ai đi theo, rồi bây giờ chỉ thiệt quá, thành ra phải nội bộ thôi. Rồi một nghìn tin khác thì cho rằng thì có thể nói đây là sự thành công của người đứng sau trang blog chân dung quyền lực thông qua việc đưa người đọc vào một mê hồn trận thông tin thực hư thực với vô vàn các bằng chứng bằng hình ảnh tài liệu có độ khả tin cao. Rồi thì lại một tác giả hải ngoại là Ngô Đình Thu và nêu ra một suy diễn mà ông Phạm Chí Dũng cho là rất hết sức nguy hiểm, là sao nguy hiểm, nguyên văn như thế này. Trong tất cả các diễn biến vừa qua, có lẽ điều làm rúng động đến gan ruột các thành viên Bộ Chính trị hiện nay, cũng như các ứng viên đang muốn vào hàng thượng tầng lãnh đạo là, hay chấm, ai trong số họ có thể là một Nguyễn Bá Thành kế tiếp. Và ông Phạm Chí Dũng là nguy hiểm lắm. Giờ thì ông nêu ra rằng các báo đài nước ngoài không có thiện cảm với nhà nước Việt Nam thì cũng a dua đưa phát tin bài với nhiều kiểu suy diễn. Số này bao gồm các đài RFA Việt ngữ thuộc bộ thuộc Quốc hội Hoa Kỳ, đài BBC Việt ngữ tiếng Anh của Anh, đài RFI Việt ngữ là của Bộ Ngoại giao Pháp. Ngoài ra còn có thêm đài VOA Việt ngữ thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, nhưng do chính sách linh hoạt tranh thủ ngoại giao và kinh tế của nhà nước Việt Nam đối với Hoa Kỳ nên báo cáo này, anh Phạm Chí Dũng anh nói là vì cái tính kinh tế vậy cho nên anh không phê phán mấy cái này. Anh né anh không phê phán cái này thì tôi đặt câu hỏi là anh lại nói rằng hãng thông tân tin như là AFP cũng tham gia bình luận và cả đặt nghi vấn về việc đồng chí Nguyễn Văn Thanh có bị đầu độc hay không. Và đến cái mục thứ tư của báo cáo của Phạm Chí Dũng nói rằng tác động của blog cân nhung quyền lực đối với báo chí và nội bộ thì so sánh với quan làm báo và cái blog tư sang nham hiểm thì lần này chân dung quyền lực không những được trích dẫn về nội dung mà báo chí chính thống còn phải theo sau trang này để cập nhật những thông tin mà nó lan tải, tức là anh báo lề phải là phải chạy theo nó để mà cập nhật. Các tờ báo lớn trước tiên là Lao Động rồi lần lượt các báo khác đăng lại tin tức về đồng chí Nguyễn Văn Thanh sẽ được mang về Việt Nam từ bệnh viện ung thư tại Seattle. Những tin tức này trước tiên được chính Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng gián tiếp xác nhận khi ra lệnh cho an ninh phi trường Đà Nẵng chuẩn bị biện pháp an ninh để đón Đông Thanh trở về tiếp tục chữa bệnh. Rồi để đến báo Lao Động, báo Thanh Niên, báo Tuổi Trẻ và nhiều báo khác loan tin này nhưng không dẫn nguồn bất cứ cơ quan nào trong nước, kể cả Ban Nội chính Trung ương là nơi có thẩm quyền phát ngôn, mà chỉ nói bâng quơ là theo nguồn tin trên mạng. Thế là chính báo lề phải của nhà nước, cái hệ thống thông tin là nó cũng bị hoang mang. Giờ thì vấn đề ngày tháng về thì cũng là lung tung thiên. Chân dung quyền lực nói tới đâu báo chí và dân chúng chạy rần rần theo đến đấy. Và trước tình trạng hỗn loạn thông tin trên, đồng chí Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng cũng thừa nhận, trong mà kéo lại cái câu này đã được dẫn chứng rồi, vừa qua có kẻ một số kẻ xấu tung tin thông tin nói xấu lãnh đạo cấp cao, kể cả tứ trụ cũng có. Thế là lời Nguyễn Bá Thanh này kỹ càng hơn: cán bộ chiến sĩ trong đơn vị thì chúng tôi có thể quản lý được, nhưng khi họ ra ngoài đọc trên mạng thì không kiểm soát được, từ đó gây phân tâm, mất niềm tin trong nhân dân và ảnh hưởng đến cả những chiến sĩ ở ngoài biển đảo. Và đến đây Phạm Chí Dũng bài học kinh nghiệm từ vụ chân dung quyền lực, kinh nghiệm là Phạm Chí Dũng muốn dạy dỗ Đảng Cộng sản mà anh đã từ bỏ rồi. Anh kinh nghiệm gì là các cấp chính quyền đã hết sức lúng túng trong thời gian qua, và nhà nước có tới 500-800 tờ báo và đài, kể cả các tôn giáo và các sở thông tin đã gần như bị vô hiệu chỉ bởi một trang blog chân dung quyền lực. Kinh nghiệm thứ hai là gây bất hòa sâu sắc và chơi xấu, có hiện tượng rõ ràng là các đồng chí lãnh đạo đã bất hòa sâu sắc và chơi xấu lẫn nhau. Bài học kinh nghiệm thứ ba là đấu đá nội bộ trong đảng đã có bước ngoặt, chuyển từ âm thầm kín đáo bí mật sang bán công khai và có thể công khai, tức là hội kín bây giờ đánh nhau công khai, chứng tỏ là hội kín của anh bị vỡ trận rồi. Bài học thứ tư là qua việc blog quan làm báo năm 2012 và blog chân dung quyền lực gần đây, không thể phủ nhận khả năng lan tỏa và sức ảnh hưởng đến dư luận của mạng xã hội là rất mạnh mẽ và có chiều sâu. Đúng, cái này thì tôi đồng ý. Nó chứng tỏ rằng cái kết luận của tôi lát nữa, tôi sẽ kết luận theo cái chiều hướng này là xã hội, hội kín Việt Nam Cộng sản, hội nhập vào thế giới của xã hội mở thì nó sẽ bị vỡ trận. Bây giờ đến Phạm Chí Dũng dự báo. Những cái dự báo này là có tính cách thách đố Đảng Cộng sản. Dự báo thứ nhất là trước và trong mỗi nghị trung ương hoặc sự kiện chính trị lớn của đảng, các trang mạng này lại xuất hiện với liều lượng cường độ thông tin cấp tập ngày càng lớn và càng chui sâu vào nội tình của giới các đồng chí chính trị gia. Đó, chứng tỏ rằng anh hội kín mà anh đi vào cái thế giới của xã hội mở, anh bị cái chiến tranh chân dân trên mạng nó chọc thủng tất cả những cái màn bưng bít của anh và anh đang bối rối. Và dự báo thứ hai là chân dung quyền lực chỉ là một trong những điểm khởi đầu từ chiến dịch tấn công vào một số lãnh đạo đảng và nhà nước, tức là cái dự báo là cái này đây là mới đợt đầu thôi, sẽ còn tiếp tục nữa. Dự báo thứ ba là trong năm 2015 và đặc biệt về cuối năm có thể xuất hiện những trang khác tương tự như dân chủ quyền lực, tức là vì những cái anh bị dân chủ quyền lực hỏi thăm sức khỏe bây giờ anh cũng bày ra một cái mạng khác này đánh lại, tức là sẽ có đánh nhau. Và những trang này đều được sự hỗ trợ bí mật đến bán công khai và công khai của một đội ngũ cộng tác viên, dư luận viên để tạo hiệu ứng lan tỏa. Và càng lan tỏa là vì thì lại càng sẽ dần dần công khai những anh nào đứng phía sau và sẽ gây ra bầu không khí hỗn loạn thông tin, nghi ngờ và phân hóa cao độ trong nội bộ đảng và chính phủ, có thể dẫn đến hậu quả là tách đảng hoặc tan vỡ đảng từ bên trong mà các thế lực thù địch hết sức mong đợi. Và cái mục cuối cùng của báo cáo của Phạm Chí Dũng là yêu cầu đấu tranh thông tin và đề xuất, tức là nhắc lại cái lời yêu cầu đấu tranh mà đồng chí Trương Tấn Sang đã nêu ra là phải nâng cao hiệu quả đấu tranh, ngăn chặn tình trạng lộ lọt mất an ninh an toàn thông tin, đặc biệt là thông tin mạng, an ninh tư tưởng văn hóa. Rồi thì là cái yêu cầu đấu tranh đã được đồng chí Trần Đại Quang khẳng định là cần tập trung vào phương tiện lực lượng để bảo vệ đại hội đảng các cấp, góp phần bảo vệ thành công đại hội lần thứ 12 của đảng, kiến nghị các cơ quan lãnh đạo chỉ đạo báo chí trong thông lại là chỉ đạo báo chí thông tin tuyên truyền chủ động định hướng dư luận, đấu tranh phản bác kịp thời các luận điệu sai trái thù địch và những quan điểm thiếu tính xây dựng. Căn cứ yêu cầu và chỉ đạo trên, nhóm công tác là ông Phạm Chí Dũng đề xuất thủ trưởng đơn vị kiến nghị các cấp trên một số biện pháp và giải pháp cấp bách. Bây giờ Phạm Chí Dũng mượn cớ là giải pháp cấp bách, mà những cái giải pháp này đều là những cái mà tôi cho là thách thức của Phạm Chí Dũng đưa ra với Đảng Hội Kín Việt Nam Cộng Sản. Thứ nhất là cần tổ chức chuyên án, đúng không? Bây giờ muốn cấp bách là phải chuyên án cái block chân dung quyền lực, điều tra xem là ai đứng đằng sau và xử lý nghiêm theo tinh thần không có vùng cấm mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nó chỉ đạo. Thách cái nào đấy. Giải pháp thứ hai là phối hợp với cơ quan y tế, cục điều tra liên bang và phối hợp với Mỹ để nhờ ra làm rõ việc đồng chí Nguyễn Văn Thanh có bị đầu độc hay không. Cái là cái cấp bách thứ ba là cung cấp rộng rãi và minh bạch thông tin cho báo chí, tránh để báo chí đây là toàn là những thách đố mà Phạm Chí Dũng gọi là cấp bách. Thứ tư là trong đảng phải về cái công tác mạng vận, tức là vận động internet, dân vận, lịch vận, các thứ bây giờ là mạng vận, để mà tranh thủ mạng phục vụ cho lợi ích chung của đảng, rồi thì tranh thủ để mà để đối phó với xã hội mở, thì bây giờ là lập ra xã hội dân sự của mình, nhưng mà xã hội dân sự theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Và giải pháp thứ năm là kiến nghị Quốc hội gấp rút ban hành luật tiếp cận thông tin và luật lập hội để đặt các hoạt động thông tin và xã hội dân sự dưới sự lãnh đạo của đảng. Đấy là pháp quyền đấy, đặt luật dưới sự lãnh đạo của đảng. Đấy là cái báo cáo của Phạm Chí Dũng gợi ý cho tôi rằng thì bọn Việt xã hội đen, xã hội Hội Kín Việt Nam Cộng Sản đang lúng túng trong cái thế giới của xã hội mở. Bây giờ đến blog của Đinh Tấn Lực, lâu nay tôi không có bài của Đinh Tấn Lực mà tôi đã đọc và bình giải nhiều lần rồi. Về cái vụ này thì chắc chắn là Đinh Tấn Lực không thể ngồi yên được. Và ông đã có một bài trên blog của ông ấy, trên Facebook của ông ấy, có tựa đề là Khoảng Im Lặng Sấm Sét. Khi giới blogger đồng thanh gióng tiếng, mọi thứ vô quan đều lần lượt va đầu vào cái chân lý thời đại là im lặng là tự sát. Thế là vỡ trận. Tôi mượn chữ vỡ trận này của Đinh Tấn Lực. Pháo súng mưa, tuyên giáo trung ương á khẩu, thông tấn xã tịt ngòi, hội nhà báo tắt tị, cáp còn hay cáp đứt cũng chẳng đáp thành vấn đề. Vấn đề là vì sao các vua thất thanh tắt tiếng, cả Nguyễn Xuân Phúc lẫn Phùng Quang Thanh. Đấy là ông Đinh Tất Lành cũng duyệt qua tình hình Xuân Phúc. Ông kê khai ra anh Xuân Phúc là anh múa may quay cuồng suốt từ năm 2014 như thế nào nhá. Tháng Giêng 2014 anh long trọng tuyên bố trong hội nghị cải cách hành chính rằng tôi rất khó chịu với việc doanh nghiệp chi phong bì, phóng báo chống tham nhũng đấy. Tháng 2 2014 anh kiểm tra tiến độ thi công dự án cầu Nguyệt Viên. Tháng 3 2014 anh lưu ý Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Công an điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sập cầu treo tại tỉnh Lai Châu. Tháng 4 2014 anh đưa vợ về thăm chùa Ba Vàng. Tháng 5 2014 kiểm tra tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm. Tháng 6 2014 nhấn mạnh cho cả Quốc hội được rõ rằng trong một kép bối cảnh hiện nay đòi hỏi chúng ta càng phải quyết liệt đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với thực hiện hiệu quả các đột phá chiến lược, nâng cao sức cạnh tranh, đẩy mạnh hội nhập quốc tế đi liền với xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đa dạng hóa thị trường, nguồn vốn đầu tư và đối tác, tránh phụ thuộc vào một thị trường, một đối tác, tạo nền tảng cho phát triển. Lý thuyết ghê quá. Nhưng mà đến tháng 6, 2014, anh trân trọng giải trình với Quốc hội rằng tham nhũng cả thế giới chứ không riêng gì của nước ta. Tố tham nhũng bây giờ anh mà bảo cả thế giới nó tham nhũng, có phải mình đâu. Đấy là luận điệu của anh. Rồi thì tháng 7 2014 anh chỉ đạo ngành hải quan đề xuất một loạt giải pháp chống hàng giả, hàng nhái, hàng lậu từ Trung đang ồ ạt từ Trung Quốc tràn sang. Tháng 8 2014 chỉ đạo Bộ Công Thương, Bộ Công an phối hợp xử lý sai phạm thi tuyển công chức ở Cục Quản lý Thị trường. Tháng 9 2014 anh yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định và Phú Yên khẩn trương tổ chức giải phóng mặt bằng bị cưỡng chế đất cơ sở ở Cục Quản lý Thị trường. Tháng 9 2014 yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định và Phú Yên khẩn trương tổ chức mặt bằng trong dự án mở rộng quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh. Tháng 10 2014 yêu cầu Nhật Bản duy trì viện trợ ODA ở mức cao, bị Nhật nó tố cáo bây giờ anh tiếp tục yêu cầu Nhật Bản. Tháng 10 2014 tuyên bố tham nhũng là do doanh nghiệp, tức là bởi dân. Dân có đút thì chúng tôi mới ăn. Cái luận điệu của anh quái lạ như thế này. Tham nhũng là bởi dân. Tháng 11 2014 long trọng đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật. Tháng 11 2014 lại khẳng định có bảo kê tiếp tay cho buôn lậu. Luôn luôn anh có cái khác chứ phải tại đảng của anh. Tháng 11 2014 tuyên bố tại hội nghị đối thoại về phòng chống tham nhũng lần thứ 13 cần tập trung phân tích nguyên nhân của tham nhũng. Bây giờ hãy cần tập trung phân tích. Tháng 12 ngày vốn tham dự và phát biểu tại diễn đàn lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam UAE tổ chức tại Dubai và bắt tay khai thác lợi thế. Tháng 12 2014 tuyên bố phải thay ngay những cán bộ có dư luận không tốt, có dư luận thì mới thay. Tháng Giêng 2015 yêu cầu các bộ ngành khẩn trương xử lý tiêu cực tại các trạm cân cũng như hiện tượng xã hội đen thao túng. Tháng Giêng 2015 phê duyệt nguyên tắc nội dung cơ bản của đề án nghiên cứu chung về tăng cường vận tải hàng hóa hai chiều giữa Việt Nam và Lào. Và nhắc lại cái danh ngôn có tính thời sự hàng đầu và mới nhất của bạn Phúc, Nguyễn Xuân Phúc này là, trong ngoặc kép, doanh nghiệp không được đưa tiền cho quan chức. Và yêu cầu mọi tài sản tham nhũng phải được thu hồi. Chứ không bắt cái thằng tham nhũng, chỉ cần không đưa tiền thì không có tham nhũng. Nhìn chung là bạn Phúc vừa tạo điều kiện để có thêm nguồn viện trợ các dự án, lại vừa tới lui đây đó để thiên hạ nghe rõ những tuyên bố đối đầu với tham nhũng. Bạn Phúc chỉ có tắt máy toàn hệ thống khi trang blog chân dung quyền lực đem phơi ra ánh sáng một số hình ảnh thuộc diện thâm cung trong gia đình của bạn Phúc, chẳng khác nào tay đối thủ mặt dày kia không ngần ngại khui bung nắp hũ móng có tên là bí mật quốc gia. Và Đinh Tất Lành nói là cái mớ chứng cứ nặng ký đó nó thật đến mức hết đường bẻ cong, hết đường chối cãi, hết đường phủ nhận. Và bây giờ thì bạn Phúc im lặng là vàng, bạn Phúc im lặng hiện giờ, nhưng chắc gì ra cắm đầu tự sát. Bây giờ anh xin thức đánh bà nói im lặng là nếu ta đang tìm kế để nó ra phản bạn phản biện đấy. Đó. Và sơ khởi cho tới giờ này, ngay cả lãnh đạo đảng, ngay cả ban nội chính trung ương, ngay cả hai cơ cấu phòng chống tham nhũng cũng đều nhất mực chính thức im lặng, không một ai ra mặt hay dám khởi sự lên tiếng đòi điều tra tài sản bạn Phúc và gia đình của bạn Phúc, thì cũng thấy đủ thấy là bạn Phúc còn đang giấu ngón, chưa giấu ngón, tức là đang âm mưu bí mật đó. Không phải thiếu cơ sở, những ai từng nghĩ bạn Phúc và xếp X, tức là bạn Nguyễn Tân Dũng, xếp X của nó thuộc hàng 8 lạng nửa cân. Trong suốt 7 năm cận kề với xếp X, bạn Phúc đã chứng tỏ mưu trí không thua suốt thủ tướng, lại còn có rất nhiều cơ hội để rút tỉa từ thủ tướng những điều nên làm hoặc không nên làm, mà bọn Mỹ vẫn hay đóng thành cẩm nang. Do and don't do. Do and don't. Thế trước tình hình khó bẻ cong bằng cớ, bạn Phúc sẽ binh đường nào đây? Một là bạn Phúc không ngu mà cũng chẳng thấy rằng bộ chính trị hiện nay chẳng còn cái trọng lượng hằng có của cái thời của sáu búa, tức là Lê Đức Thọ. Trung ương đảng mới là sân chơi thời đại, cả lũ đã từng hai lần thất bại đưa X ra bộ chính trị, đến phải đưa ra trung ương dù vẫn thất bại. Quốc hội là cái sân cầu, sân con cầu trứng. muốn cầu trứng thì cứ đưa con ra quốc hội thì cầu trứng khi cần. Vậy thì Phúc ta cần cấp tốc mua chuộc thêm các ủy viên trung ương đảng như mua gia cố bảo hiểm nhân thọ, cái sinh mạng chính trị treo mảnh hiện nay. Đây là mặt thủ không thể thiếu, tức là bây giờ nó im lặng, nó đi làm cái trò này, nó thủ, nhưng mà nó còn cái mặt là mặt thứ hai là công để thủ. Nó thủ xong rồi nó sẽ công, mình nó sẽ nhả ra vài thứ vừa phải, nó sẽ đánh là tổng cục hai chẳng từng là một thứ kho đạn nó sao, tức là bây giờ tổng cục hai là kho thông tin đó. Theo đúng quy trình tạo sức áp phản lực thì chỉ cần nhả ra vài thứ vừa phải là đủ để cả triều đình phải lại chép miệng. Chép miệng ra ra, chép miệng cái gì? Thôi đi, không đập chuột nữa để giữ nguyên cái bệnh, giữ nguyên cái hũ mắm. Chưa ai quên suốt một khoảng thời gian tròm trèm nửa thế kỷ, từ thời sáu búa Lê Đức Thọ tới thời năm V Nguyễn Chí Vịnh, có một quy luật bất biến trong hàng ngũ của những kẻ đồng hành trên đường cách mệnh, để cách mệnh viết chí ca, theo kiểu Hồ Chí Minh viết, đứa nào chịu chi thì đứa đó ra lệnh. Quan trọng gấp bội là kẻ nào nắm nhiều hơn những bí mật của đứa khác thì kẻ đó thắng cuộc. Cái này Đinh Tấn Lực rất là ở vị trí, đấy là cái lối đấu tranh của hội kín mafia đó. Quan trọng gấp bội rằng kẻ nào nắm nhiều hơn những bí mật của đứa khác, kẻ đó thắng cuộc. Ở vị trí nguyên chủ nhiệm văn phòng chính phủ và đương kim phó trưởng ban thường trực chỉ đạo, ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, tức là kẻ nắm chui thượng phương bảo kiếm của chính phủ, đặc trách mảng chống tham nhũng, bạn Phúc nhà ta đang có trong tay hàng đống hồ sơ tham nhũng của các thứ vua quan, vừa chễm chệ vừa nhấp nhọn mà trên thượng tầng. Thế bây giờ nếu tôi vẫn thường phê bình những cái bọn cộng sản bây giờ nó cá đối bằng đầu, thành ra không đứa nào là thượng phong hơn đứa nào cả. Nhưng mà bạn Đinh Tấn Lực bạn nói cá đối bằng đầu đúng, nhưng lúc nào cũng có vài con cá đối bên răng nó bén hơn cả đàn. Bản lĩnh là khi nào thì nó ra chiêu và nhắm vào đâu là mục tiêu chính, và nó sẽ ra chiêu có chừng mực. Nếu tung ra ngay ra hết thì cũng khó mà chống đỡ khi địch liên hiệp và liên hoàn phản công. Và hãy chịu khó kiên nhẫn chờ xem những chiêu thức biến hóa khôn lường hay bất khả tiên liệu của bạn Phúc nhà ta mà thiên hạ vẫn từng trầm trồ và dè dặt nhắc tới. Cái này tôi rất là vui là bạn Đinh Tấn Lực cũng nhắc đến cái sinh tử phủ. Cũng đừng để ý tới ngày quá đát của các món đồ chơi sinh tử phù chết người như bỡn trong tay bạn Phúc. Trong lúc chờ đợi, hãy coi đây là thứ im lặng sấm sét của chiếc búa chính chủ còn vắt trên lưng thiên lôi. Vâng, đến đây thì cũng tạm đủ rồi. Thì đây là kết luận của tôi. Chúng ta đã nói nhiều rồi. Đảng Cộng sản là một thứ hội kín. Hội kín kiểu Stalin, Lenin là hội kín mafia đỏ. Còn hội kín kiểu tàu là hội thiên địa hội. Và thiên địa hội pha chế với chế độ độc quyền, độc tôn của Tần Thủy Hoàng. Cho nên nó rất kỵ xã hội mở. Khi nó vào xã hội mở thì nó sẽ rất là bất tưởng. Nó bất thích nghi. Hội kín của Việt Nam Cộng sản, khi mà nó gia nhập vào thế giới, nó hội nhập, thì thế giới họ bây giờ là một xã hội mở, open society. Và nó quên rằng năm 2004 hay là năm nó hội nhập vào thế giới, thì tôi đã nói, tôi đã cảnh báo với thế giới rằng bọn này là nó đi dắp rô và đội nốt cối vào hội nhập vào thế giới để xem những cái trò khỉ nó dở ra. Quả nhiên nó dở trò khỉ. Nhưng mà nó quên rằng năm 2015-2016 không phải là năm 2005-2006 nữa, mà cũng không phải là năm 2011 nữa. Bây giờ đến cái vụ nó đấu đá nhau ở Hội nghị Trung ương 10 mà chuẩn bị nhân sự cho Đại hội 12. Thì cái cuộc đấu đá này nó cho chúng ta thêm một bằng chứng rõ nhất nhất, nó chứng tỏ rằng cái cơ cấu hội kín cầm quyền của bọn Việt Nam Cộng sản đã hết thời rồi. Là bởi vì bây giờ cách mạng tin học nó lan trần ra khắp thế giới. Tôi nhớ rằng một nhà đấu tranh trẻ tuổi trong nước cách đây 3-4 năm réo lên với tôi rằng: "Bác ơi, điện thoại 4G vào Việt Nam rồi thì nó chết đến nơi rồi." 3-4 năm về trước, có thể cho rằng bạn nhà đấu tranh trẻ trong nước quá lạc quan, nhưng bây giờ thì chúng ta thấy rõ là cái cảnh báo đó rất đúng. Và cái cuộc đấu đá tan ra bối rối và lúng ta lúng túng của bọn Việt Nam Cộng sản này chỉ chứng tỏ rằng cách mạng tin học của thế giới là sát thủ của tất cả các chế độ nào cầm quyền bởi những cái hội kín. Và chúng ta lấy làm ngạc nhiên mà thấy rằng bọn mafia đỏ Việt Nam Cộng sản đến bây giờ mà nó vẫn tiếp tục còn mộng du, nó hội nhập thế giới văn minh hiện đại với cái não trạng của một bọn rất lâu nám cối. Cho nên nó đang rất là bối rối. Tôi gọi là tang ra bối rối. Nó bối rối như là nhà có tang. Và nhân cái vụ này để giải đáp cái thắc mắc của dư luận các nơi, ai là thủ phạm trong cái cuộc chiến thông tin này? Có phải thủ phạm là nội bộ nó chẳng nhau hay không? Nếu mà là nội bộ nó chẳng nhau, thì chúng ta có thể chờ đợi rằng những ngày sắp tới thì cái cuộc chẳng nhau này sẽ ngày càng gay cấn thêm. Còn nếu mà thủ phạm là các cái thế lực nước ngoài, giả dụ như là thủ phạm là Tàu Cộng, để nó gây ra cái cuộc chiến này, để nó loại trừ những cái đứa mà nó chưa biến thành thực tại được, thì chúng ta chờ xem những ngày sắp tới, khi mà sắp xếp nhân sự của Hội kín Việt Nam Cộng sản nó công bố ra, chúng ta sẽ thấy rằng, thì chúng ta sẽ biết ngay. Nếu mà nó công bố nhân sự ra mà yên ổn, thì chứng tỏ rằng Tàu nó đã xích cổ bọn thừa sai của nó một cách như ý của nó muốn. Và thế trong trường hợp đó thì chúng ta chờ xem rằng với cái kết quả như thế thì phản ứng của Mỹ sẽ như thế nào. Bây giờ giả dụ như là những cái thông tin mà trong cái trận đấu, trận giặc thông tin này mà là thủ phạm là như là một blogger đã nói là Secret Service, thủ phạm là Mỹ, là Uncle Sam đi nữa, thì sao? Thì sau cuộc đấu đá này, kết quả sẽ phải là theo hướng dân chủ hóa, phải không? Mà nếu mà theo hướng dân chủ hóa thì chúng ta chờ xem là tàu nó sẽ phản ứng như thế nào. Và nếu nó không theo sản dân chủ hóa như là chúng ta nói hồi nãy, là tàu chứng tỏ rằng tàu nó đã xích cổ xong cái bọn thừa sai của nó rồi, thì chúng ta chờ đợi xem Mỹ phản ứng như thế nào. Và cái hũ mắm hội kín Việt Nam Cộng sản bây giờ nó đang bể tung ra, làm cho tôi nhớ lại những ngày cuối cùng của chế độ Đế quốc Liên bang Xô Viết. Sau khi Stalin chết, một cái bọn cá đối bằng đầu, từ Khrushchev cho tới Brezhnev, từ Beria, Khrushchev, Brezhnev, rồi tới Andropov, rồi tới Gorbachev. Chúng ta thấy rằng sau khi Stalin chết, thì mấy cái kẻ thừa sai kế tiếp luôn luôn chết sớm, rồi cho đến khi rào tay Gorbachev thì mới xảy ra cái tình trạng là dân chủ hóa. Và chúng ta nhớ rằng khi mà tình hình ở Ba Lan cũng như là khi bức tường Berlin sụp đổ, người ta chờ đợi những cái là Liên bang Xô Viết sẽ can thiệp, như là Stalin đã can thiệp, như là Khrushchev đã can thiệp, nhưng mà chuyện đó đã không xảy ra. Thì bây giờ cũng thế ở bên Việt Nam. Nếu mà tình hình nó xảy ra như thế, thì tôi nghĩ rằng tàu cộng có thò tay vào Việt Nam mà để ngăn cản cái xu thế dân chủ hóa ở Việt Nam hay không, tùy theo cái khả năng bóp cổ tàu của Mỹ mà thôi. Và dù là tình hình sắp tới nó diễn ra lẽ nào, thì cũng nó chứng tỏ rằng bọn hội kín Việt Nam Cộng sản đang vất vả trước cái xu thế thời đại của một thế giới xã hội mở, và cái xu thế thời đại dân chủ hóa toàn thế giới là một xu thế không thể đảo ngược.